Bữa sau bà Ngọc ở nhà sửa soạn rước con, bà không lên sở, nghĩ gì có ông Thái chăm nom mọi việc, bà lên chơi chứ không cần ít chi. Mà ở nhà bà trộn rộn nằm ngồi không yên. Thấy Lý bước vô, bà biểu Lý đi thăm nhà mới với bà, coi anh làm vườn có quét sạch sẽ hay không. Đi được một vòng ngoài vườn giữa buổi chiều mát mẻ, hai mẹ con bèn ngồi trên cái băng gần cửa rào mà xem bông và nhắc chuyện Khánh sắp về. Bà Ngọc đương say sưa tình thân yêu đứa con trai, bỗng thấy xe đi rước Đào với Tòng chạy về, bà bèn đứng dậy đi với Lý qua nhà bà Hòa nói chuyện chơi. Một nhà vui vẻ, tiếng nói chen lộn tiếng cười vang rần. Tình cờ anh bồi của bà Ngọc hào hển chạy qua báo tin cho bà hay Khánh mới về tới bên nhà. Bốn năm miệng ầm la hai tiếng, tới rồi, và mọi người đều đứng dậy đi ra cửa, tính đi kiếm đặng gặp Khánh cho mau. Chẳng dè mới ra tới thềm thì thấy Khánh hăm hở đương đi vô sân. Hai bà với hai cô cảm xúc nên đứng khựng trên thềm mà ngó. Duy có một mình Tòng xông ra đón, nắm tay Khánh dắt vô. Chưa vô tới thềm mà Khánh thấy những người thân yêu đều đứng chờ đủ mặt thì hỏi lớn. Má với bác Mạnh giỏi, chị Đào chị Lý cũng vậy hả? Có được thơ của tôi hay không? Bà Ngọc nói, được chứ, bởi vậy hai bữa rày ở nhà có ý trong, ai cũng dái con đi xe về cho mau. Khánh bước lên thềm đứng trước mặt mẹ, mắt nhìn mẹ mà nói. Con xa má 3-4 năm nay, về thấy má mạnh khỏe, ăn vui, con mừng quá. Thiệt y như lời chị Đào chị Lý nói trong thơ mấy năm nay, bây giờ má đỏ da thấm thịt, tướng mạnh sắc tươi chứ không phải như hồi trước. Ông cho phép con theo xe của ông mà về trước, xe mới tới tức thì đây, nếu không con còn ở ngoài Quy Nhơn mà chờ tàu, con giao cho mấy anh ở lại hộ tống rồi về sau. Khánh dây qua nói với bà Hòa, hai bác với hai chị ở nhà mà chăm nom an ủi làm cho má con hết buồn mà lại mạnh, thiệt con mang ơn nặng quá. Bác trai mạnh hả, chắc bác mắc ở trong tiệm. Bà Ngọc dành nói, không, ảnh ở trên sở từ hôm Tết. Trên sở làm rần rần, ngày nào ảnh cũng phải lên trển có ở nhà được đâu. Bà Hòa tiếp nói, bây giờ trên Bình Phước vui lắm, bữa nào rảnh cậu lên coi cho biết, sức cô hai ở nhà cô làm cho cậu. Khánh cười mà nói, má con gửi thơ có nói nhờ có bác trai lo lắng gây dựng giùm lại, chớ một mình má con làm sao nổi. Con đừng nghỉ phép, tới chừng con về rồi, vậy để mai con đi Bình Phước. Khánh liếc mắt thấy Đào với Lý đứng ngó cậu mà cười hoài, thì cậu nói, tôi rất cảm ơn chị dược sư và chị đốc tờ tương lai, hai chị vì lời tôi phú thác, hai chị ở nhà làm còn hơn có tôi nữa, ân ấy tôi không bao giờ quên. Mà sao nãy giờ hai chị cứ ngó tôi mà cười hoài vậy? Chắc hai chị cười hai cái thẹo của tôi chứ gì? Cô Đào nói, thẹo có nhiều thứ, có thứ thẹo vì rủi ro thì phải thương hại, còn có thứ thẹo vì làm quấy tự nhiên nhục nhã, còn có thứ thẹo vì đồng bào tổ quốc thì vinh diệu, ai cũng phải kính phục chớ ai dám chê cười. Thẹo của cậu là dấu tích cậu làm tròn nhiệm vụ thanh niên Việt Nam trong thời buổi nước nhà rối rắm này. Chị em tôi cười là thấy cậu được mạnh giỏi về sum hiệp với má hai, chị em tôi vui nên cười, chớ đâu có phải cười cậu có thẹo. Khánh cười mà nói, cảm ơn hai chị một lần nữa. Bà Hòa với bà Ngọc ngó nhau mà cười. Bà Ngọc xin chiều nay đi hết qua nhà bà ăn cơm chung với nhau, rồi sẽ nói chuyện dài. Bà tính về trước kêu chị bếp mua thêm đồ ăn. Bà Hòa kêu chị bếp của bà mà dạy có làm thứ gì ngon thì tối bưng qua bển ăn chung. Rồi hết thảy hiệp nhau đi qua nhà bà Ngọc. Khánh nắm tay Tòng mà nói Tòng đã lớn rồi và hỏi đã thi bằng trung học để nhất cấp hay chưa. Lý nói Tòng đã được 17 tuổi rồi. Tòng tiếp nói năm nay mới được thi. Khánh biểu phải ráng học thi cho đậu, đặng tới tuổi phải làm bổn phận nam nhi thì vô mà tập luyện, chớ nếu không có bằng gì hết thì vô nhập ngũ làm binh nhì cực lắm. Tòng nói Tòng có đủ thời giờ mà lấy bằng tú tài rồi vào trường ngoài Nha Trang kịp. Qua tới nhà, Khánh thấy cái rương với cái túi của cậu còn để tại phòng khách. Cậu kêu anh bồi đem giùm vô phòng ngủ của cậu. Cậu nói trưa hôm qua cậu ở Quy Nhơn đi theo lên Pleiku ngủ, rồi sáng nay ở trên đó đi về, quần áo dơ hết. Cậu xin lỗi đi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, rồi sẽ nói chuyện. Hai bà với hai cô lo sắp đặt bữa cơm cho ngon mà đãi Khánh. Mấy năm nay ở ngoài ăn uống thất thường, chắc thèm đồ ăn ở nhà. Khánh tắm gội rồi cũng bận một bộ đồ kaki khác sạch sẽ vậy thôi, chớ mới về đâu có đồ trắng hay đồ gì tốt mà bận. Cậu vừa ngồi thì Bồi bưng một mâm ly với labia, nước cam để trước mặt cậu. Cô Đào hỏi muốn dùng thứ nào, cậu xin cho labia đặng uống cho đã khát. Tòng cũng uống labia nên dành labia rót hai ly, hai bà với hai cô thì uống nước cam. Khánh hỏi Đào học thuốc chừng nào mới rồi. Đào nói mãn năm nay, còn một năm nữa thì xong. Khánh nói Khánh cũng ưa ngành đó lắm. Hồi ở trường Trương Vĩnh Ký, cậu học toán là có ý tiếp học thuốc, vì cậu phải nhập ngũ, chớ không thì năm nay có lẽ cậu cũng như Đào sắp thành bác sĩ y khoa, lo trị bệnh cứu khổ cho người ta, nhất là cứu đồng bào nghèo. Bà Ngọc nhân dịp ấy, bà mới khoe là có mua cái nhà khích một bên đây, thấy bán rẻ nên bà mua. Lý đương lo sắm dụng cụ để làm nhà bào chế và thí nghiệm thuốc, rồi chừng nào có bằng bác sĩ thì Đào mở phòng coi mạch cho thuốc tại đó cũng tiện. Khánh nói hồi mẹ mua rồi mẹ có cho cậu hay, cậu tán thành ý kiến đó lắm, để rảnh rồi cậu sẽ qua xem. Bà Ngọc biểu mai Khánh phải đi đặt mai quần áo cho tốt bận, chứ ở Sài Gòn mà y phục lôi thôi như ở ngoài mặt trận vậy coi không được. Khánh nói mai cậu sẽ đặt đồ cho đủ mà bận như người ta, phải có vài bộ đồ trắng đi rước cấp trên, lại cũng phải có một bộ sacking, một bộ nỉ để đi đám tiệc. Khánh hỏi mẹ vậy chớ, Hoài có vô thăm mẹ hay không? Bà Ngọc nói Hoài đi bên Pháp học mấy năm nay có về đâu mà thăm. Khánh nói hôm tháng trước cậu có được thơ của cậu Hoài. Sáu bà con vô phòng ăn, ai muốn ngồi đâu tùy ý. Đào với Lý nãy giờ muốn nghe Khánh thuật việc ở ngoài chiến trận mấy năm nay nghe chơi, mà ai cũng cứ nói chuyện nhà hoài, làm hai cô thất vọng. Hai cô mời Khánh ngồi giữa bên này, còn bà Ngọc ngồi đối diện phía bên kia, đặng mẹ con thấy mặt luôn luôn. Bà Hòa không muốn để cho Lý với Đào ngồi một phía với Khánh. Bà biểu hai cô ngồi hai bên bà Ngọc, đặng ngó nhau mà nói chuyện cho dễ, để bà với Tòng ngồi hai bên Khánh. Ngó đồ ăn ngon dọn đầy bàn, lại có mẹ với chị Đào, chị Lý ngồi trước mặt. Các người thân yêu đều sum hiệp một nhà. Cậu Khánh vui mừng quá, nên cậu cầm đũa gấp liền. Bà Ngọc mừng con bà no, cứ chỉ món này món nọ ép con ăn, bà không nhớ tới phận bà. Thình lình, ông Thái bước vô ngoài trước, ông hỏi lớn, cậu Khánh về tới hả? Cậu đâu? Bà Ngọc cũng đáp lớn, ở đây, mời anh hai đi thẳng vô trong này. Khánh vội vã đứng dậy, bước ra cửa phòng chào mừng ông Thái, và mời ông ngồi ăn cơm luôn cho vui. Ông Thái dặn vợ với hai con, ngày mai ráng lo nấu bữa cơm Việt cho đúng. Đặng chiều ông về ông đãi Khánh. Rồi đó Khánh vừa ăn vừa thuật sơ chuyện của mình cho bà con nghe. Ăn rồi dắt nhau ra salon ngồi uống cà phê mà nói chuyện tiếp. Tới 11 giờ ông Thái mới về để cho Khánh nghỉ. Đào với Lý cũng theo mẹ về bên nhà mà ngủ. Bà Ngọc muốn cầm một cô ở lại ngủ trên lầu với bà. Hai cô đều nói có Khánh về để cho bà vui với Khánh. Bữa nào không có Khánh ngủ ở nhà thì một cô sẽ qua ngủ giùm cho bà đỡ buồn. Đêm đó, bà Ngọc mừng nên thức nói chuyện với con. Gần 2 giờ khuya mẹ con mới phân tay đi ngủ. Nhưng mới tảng sáng mẹ con đều dậy hết. Uống cà phê rồi bà Ngọc dắt con đi dạo vườn. Có ý khoe ở nhà bà vui sống nên bà dọn dẹp đâu đó đều sạch sẽ. Trước bông hoa đua nở tốt tươi. Khánh lấy làm vui lòng mà nhận thấy rõ ràng Đào với Lý giúp đổi hẳn trí ý của mẹ. Bây giờ mẹ lăng xăng hoạt động chớ không phải cú rũ sầu như trước nữa. Nhân dịp bà Ngọc đưa con đi luôn qua xem cuộc nhà bà mua. Khánh xem ngoài xem trong. Cậu rất hài lòng, không chê chỗ nào hết. Bà Ngọc trở về ăn lót lòng, bà sai anh Bồi qua biểu Lý sửa soạn rồi đi với bà lên Bình Phước chơi một lát. Cách chẳng bao lâu Lý qua lại có Đào nữa. Đào nói bữa nay Đào với Tòng không có học, nhưng Tòng mắc đi mua rượu đặng chiều đãi tiệc, còn bà Hòa thì mắc đi chợ với chị bếp. Đào không có công việc chi nên đi theo lên vườn xem ép đường chơi. Lúc này lò đường đương chạy, xe chở mía vô ra phía đó kình kịch. Bởi vậy lên tới Bình Phước, chauffeur quanh xe vô đậu phía đất trống đằng vườn. Ông Thái ngó thấy nên ông đi lại tiếp rước rồi dắt Khánh đi xem vườn trước. Khánh thấy trên mấy líp sạch sẽ, dưới mấy mương nước đầy, cây sởn sơ, trà xanh tốt thì cậu vui lắm. Bà Ngọc chỉ nền nhà cũ cho con thấy. Bà nói nếu con muốn cất nhà mát cách nào thì bà sẽ mướn cất cho. Khánh ngó quanh quất rồi nói việc đó không gấp, nên đợi ít năm cho cây cao lớn, có bóng mát rồi sẽ hay. Cậu đi xem vườn tiêu, thăm mồ mả ông ngoại bà ngoại rồi mới trở ra xem lò đường. Mấy người giúp công theo ba lự tự lại chào mừng con bà chủ sở. Cậu Khánh dòm cả thảy hơn 20 người, có đàn ông mà cũng có đàn bà nữa. Cậu đưa cho ông ba lự 200 đồng bạc, biểu ông mua thịt cá mà đãi mấy bà con một bữa cơm. Nhân dịp cậu ngỏ lời khuyên bà con cứ bình tĩnh làm ăn, đừng sợ chi hết. Quốc gia sẵn sàng ủng hộ đồng bào, giữ an ninh trật tự cho đâu đó đều an cư lạc nghiệp. Ghép vô căn nhà dùng làm trụ sở thì Khánh nói lúc có công việc nhiều, ông hai phải có mặt trên sở. Trụ sở chật hẹp thì bất tiện lại thiếu vệ sinh. Vậy nếu làm có lời nhiều thì nên cất nhà mát sớm một chút để làm trụ sở. Bà Ngọc nói làm năm đầu mới sắp đặt cho yên nên mới không lời bao nhiêu. Mùa rồi số thâu hơn 150.000 mà bị cất lò đường lại và sắm dụng cụ tốn hao nhiều nên cũng không có lợi. Mùa này chỉ xuất mua phân và mướn công làm lại thôi, lại trồng mía tới 80 mẫu đất nên chắc lời nhiều. Cậu Khánh nói vậy thì bán đường xong rồi cất trụ sở liền. Ông Thái cãi rằng chương trình của ông định là có lời thì mua máy cày đất, máy ép mía và máy nấu đường đặng làm cho mau và bớt tốn nhân công. Vậy nên lo sắm máy cho đủ rồi thì cây trong vườn sẽ cao lớn hết. Chừng đó sẽ cất trụ sở rộng rãi để dùng làm nhà nghỉ mát luôn mới phải. Khánh gật đầu, không dám cãi. Ông Thái dắt Khánh ra lộ, chỉ mấy sở mía của ông mướn trồng cho Khánh xem. Nói chuyện với nhau quá 10 giờ, Khánh mới lên xe mà về. Ông Thái dặn Đào và Lý phải giúp mẹ dọn tiệc chiều nay hẳn hoi. Ông hứa ông sẽ về sớm và ông sẽ mời ông giáo đi dự tiệc với ông. Chiều bữa đó, Khánh lấy xe đi đặt mai áo quần. Bà Ngọc qua nhà bà Hòa phụ dọn tiệc. Đào với Lý lo chân dọn phòng khách và phòng ăn, đặng xem cho có vẻ tươi cười nên cậy tòng đi mua bông hương, bông oi đê, bông clayon đem về cắm mấy lục bình hực hở. 5 giờ chiều, xe ông Thái về tới có chở ông giáo hiệp theo. Ông Thái nói, hồi sớm mơi nói với dân trong làng ít lời nghe được quá, mà nhất là đưa tiền biểu ông ba đãi họ một bữa ăn, họ cảm tình hết sức. Họ tính với nhau sáng bữa sau, họ cậy vài người đàn bà trong xóm đi chợ, mua đồ về nấu trưa, họ vui chơi với nhau. Gần 6 giờ, xe cậu Khánh về nữa, mà cậu lại có chở cậu Hoài, mặc đồ Việt Nam coi lẫm liệt. Vợ chồng ông Thái, bà Ngọc, cũng như Đào với Lý, thảy đều vui mừng. Khánh cùng bạn săn sái bước lên thềm mà nói, con ghé tiệm hỏi thăm anh Hoài tình cờ con gặp. Ảnh nói, ảnh cũng mới về tới mấy bữa rày, con mừng quá, nên con bắt ảnh vô đây ăn cơm đặng nói chuyện chơi. Hoài tiếp nói, cháu về được 5 bữa rồi, hôm nay cháu luôn có ý định ghé thăm hai bác với chị Đào, chị Lý và em Tòng. Ngặt mới về bận việc trình diện, nạp giấy tờ chờ bổ nhậm lăng quăng hoài, nên chưa rảnh mà đi đâu được. Nay mai gặp anh Khánh cũng mới về, thừa dịp cháu theo ảnh lên đây chúc mừng mấy bác mạnh khỏe. Ông Thái mời hai cậu ngồi và biểu Tòng kêu bồi đem đồ khai vị ra uống, đặng nói chuyện chơi. Hoài ngó hai cô Đào và Lý mà nói, cách nhau lâu quá, mà chị Đào chị Lý cũng vậy, không đổi khác, duy chỉ hai anh em tôi bị giải dầu nắng gió nên khác nhiều. Khánh nói, hai chị cũng đổi khác chứ, chị Lý bây giờ là bà dược sư, còn chị Đào năm tới đây cũng là bà y khoa bác sĩ nữa. Hoài nói, vậy à, ồ, tôi rất mừng cho hai chị, mừng lắm. Trong lúc hai đứa tôi là trai phải lo để tranh độc lập cho quốc gia, hai chị là gái, hai chị cũng lo ung đúc tài nghề, đặng cứu chữa tật bệnh cho nhân loại. Vậy thì quý biết chừng nào, đáng mừng lắm. Lý hỏi, nghe người ta nói đi học phi công có 2 năm thì họ được về, sao anh hai học lâu chi dữ vậy? Rồi đó, Khánh với Hoài thuật công việc của mình làm mấy năm nay, khi buồn, lo, khi đắc chí, nói chuyện mà pha giễu cợt, bởi vậy ai nghe cũng vui lòng. Khai vị rồi ăn cơm, cuộc vui còn kéo dài hơn nữa. Khánh với Hoài nói lâu ăn cơm Việt Nam theo điệu Sài Gòn nên về ăn ngon quá. Bà Ngọc nói mai tới phiên bà đãi. Bà hỏi hai cậu muốn dùng đồ Tây hay đồ Tàu. Hai cậu nói lâu ăn đồ Tàu nên xin ăn cơm Quảng Đông một bữa. Bà Ngọc nói sáng mai bà sẽ vô cao lầu trong chợ lớn mà đặt một cỗ lựa đồ ngon và giao họ chở ra nhà bà mà đãi. Bà mời hết bà con trong tiệc này tối mai trước 7 giờ đến nhà bà mà chung vui một bữa. Ai nấy đều chịu hết, không chối từ. 2. Tối bữa sau ăn uống rồi Hoài xin về sớm vì khuya phải đi viếng nhiều phi trường ở Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa. Gặp Khánh đã 3 đêm, nói đã đủ chuyện rồi. Vợ chồng ông Thái với mấy con cũng đã về nghỉ. Thấy đồng hồ chưa tới 10 giờ, bà Ngọc biểu bồi chế một bình trà đem lên lầu, rồi mẹ con lên uống đặng nói chuyện chơi. Bà Ngọc nói dông dài một chút, rồi bà phân trần tâm sự với con. Con về 2 bữa rày, con đã thấy bây giờ má không phải như hồi trước nữa. Má vui vẻ hoạt động chớ không phải buồn bực đau rề rề nữa. Ấy là nhờ trời Phật phù hộ cho má. Mà cũng nhờ vợ chồng anh hai Thái giúp má như em ruột. Nhất là nhờ Đào với Lý yêu má như mẹ ruột, thay phiên nhau qua ăn ngủ với má, đặng ăn ủi cho má hết buồn hết lo. Má nói thiệt với con, má chẳng khác nào người đã gần chết mà nhờ trên trời Phật ban ơn, dưới nhờ cả nhà anh hai Thái giúp đỡ nên má sống lại. Má mang ơn trên nghĩa dưới đều nặng hết. Nên mấy năm sau đây, từ khi hay con bị đạn mà khỏi chết, má đặt bàn thờ Phật trong nhà để hôm sớm tưởng niệm và ngày rằm với ngày mùng 1 má ăn chay trước tạ ơn trời Phật, sau khấn nguyện cho con lành mạnh đặng mẹ con sum hiệp. Từ bữa được tin con sắp được trở về Sài Gòn thì má mừng quá. Má nguyện với trời Phật, chừng nào con về rồi má sẽ ăn chay mỗi tháng 6 ngày mà trả lễ. Đối với trời Phật thì bắt đầu từ tháng 2 này má sẽ làm theo lời nguyện. Còn đối với nhà anh hai Thái thì má bối rối hết sức, không biết phải làm sao mà đáp nghĩa cho xứng đáng. Con đã thấy công việc làm trên Bình Phước, má là đàn bà, má làm sao được. Má nhờ tay anh hai Thái hơn 2 năm nay, ảnh bỏ phú cuộc buôn bán của ảnh cho ông giáo hiệp coi. Ảnh tận tâm giúp má lên Bình Phước hàng ngày, lo xây dựng cơ nghiệp của ông ngoại con hồi trước. Đặng má trọn thảo với cha, mà má còn có lợi mỗi năm 10 muôn nữa. Con nghĩ coi, công ơn đó lớn là dường nào. Năm rồi có lợi nhiều, má chia hai cho ảnh cũng như Hùng với nhau, kẻ có của, người có công. Vợ chồng ảnh không chịu lấy tiền, khổ hôn. Má nói quá, vợ chồng ảnh mới chịu chia lời, nhưng ảnh lấy 1/3 mà thôi, để cho má tới 2/2. Má không biết làm sao, nên sẵn dịp người ta bán nhà rẻ, lại có đủ đồ đạc, má mới mua để đó. Đặng sau Đào với Lý có chồng, thì má cho nó. Đặng trước đáp nghĩa cho vợ chồng anh hai Thái, sau má đền ơn riêng cho chị em nó. Khánh nói, má tính như vậy hay quá. Ra đi con thấy má buồn rầu đau khổ, còn đứt ruột. Con gửi gắm má cho chị Đào chị Lý, cậy hai chị ở nhà thế cho con mà săn sóc an ủi má. Con hay hai chị thay phiên ở với má như con gái trong nhà, con mới bớt lo. Nhưng con hay má nhờ hai bác với hai chị mà má hết đau ốm, lại được sống trong vui vẻ thân yêu. Nhiều khi con nghĩ chừng con về, con không biết phải làm sao đền ơn đáp nghĩa cho vừa. Bác hai gây dựng lại cơ nghiệp cho má, dầu có lời bác chịu chia hai đi nữa, ấy là má trả tiền công, chớ đâu phải đáp nghĩa. Còn với tình nghĩa của hai chị, má mua sẵn một tòa nhà để dành mà cho thì xứng đáng thiệt. Nhưng hai chị có chồng sẽ ở riêng, chứ đâu phải ở chung hoài. Có một cái nhà mà cho chung sao được. Má cho chị này, còn chị kia, má tính sao? Hồi mới mua nhà, má không có ý nghĩ tới chỗ thắc mắc đó. Má tính cho chung, đằng sau Lý dọn phòng bào chế ở trong, còn Đào thì mở phòng coi mạch ở ngoài. Chừng mua xong rồi, má mới nhớ tới sự hai đứa đó sẽ có chồng. Má đương bối rối, lo ngại về chỗ con nói đó. Kể má được thơ con cho hay, lối Tết chắc con sẽ được đổi về Sài Gòn. Má mừng rồi, trí má phát sanh một sáng kiến, có thể giải quyết sự bối rối đó được. Má tính làm sao? Má tính chừng con về, má nói vợ chồng anh hai Thái gả con Đào cho con. Nó ở chung nhà này với mẹ con mình. Phía trước của mình còn dư rất nhiều. Chừng nó cần dùng coi mạch thì má cất riêng vài căn nho nhỏ ngó ra sân đó cho nó, hay là cất nối một bên hông cũng được. Làm như vậy thì tòa nhà mua bên kia má cho riêng một mình con Lý ở trọn. Má thấy làm cách đó thì ân nghĩa cả thảy đều được đền đáp vuông tròn. Ba nhà ở luôn một dãy với nhau, tình thân yêu được bền dài, cảnh đời sống được luôn vui vẻ. Má đợi con về, má hỏi ý con rồi, má sẽ nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái. Con nghĩ sao? Khánh trầm ngâm một hồi, rồi cậu đáp. Khi con mới quen với chị Đào, chị Lý, thì con có thiện cảm với hai chị, vậy thôi. Học chung với nhau mấy năm, được gần gũi nhiều, con biết tánh nết của hai chị thì tình thiện cảm đó lần lần hóa ra tình thân yêu. Vì hai chị lớn hơn con một tuổi, nên tình thân yêu của con là tình chị em, vậy thôi, chứ thiệt, con không có ẩn ý nào khác. Mấy năm sau này cách biệt nhau, mà hai chị sẵn lòng giữ lời con ký thác, hai chị thế cho con mà lo lắng cho má, còn hơn có con ở nhà. Con đã cảm tình rồi, còn thêm cảm nghĩa nữa. Thuở này, con mắc lo cho má, nên con không có nghĩ tới việc cưới vợ. Này, má tính cưới chị Đào cho con. Má muốn làm như vậy cho trọn nghĩa vẹn tình. Ý của má hay lắm. Con biết rõ tánh nết chị Đào, kính má như mẹ ruột, mà má cũng yêu chị như con ruột. Chị làm dâu má thì hợp lắm. Mà con có vợ sắp được bằng y khoa bác sĩ, thì có chỗ gì mà con chê được đâu. Huống chi muốn đền ơn đáp nghĩa, muốn được má vui vẻ mà sống với con, dầu con phải cưới một người vợ quê mùa hèn hạ, con cũng không nệ. Bữa con mới về, chị Đào lại nói, chị kính trọng cái thẹo trên mặt con, chớ chị không dám chê. Vậy con hết lo về chỗ đó. Ngặt chị lớn hơn con một tuổi. Lại thuở nay, con kính chị như chị con sợ chị ngại về chỗ đó, chị không ưng làm vợ con. Con đừng lo. Nếu con bằng lòng, thì má nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái, đặng cắt nghĩa cho Đào được. Người ta nói, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, như vậy kết vợ chồng tốt lắm. Gái lớn hơn 2 tuổi còn tốt thai, lớn hơn 1 tuổi có sao đâu mà ngại. Mà chị Lý tánh nết cũng như chị Đào, chị Lý cũng kính cũng yêu má như chị Đào. Chị Lý đã học xong rồi, sao má không cưới chị Lý cho con? Má lại chọn chị Đào còn học hơn 1 năm nữa. Câu hỏi này làm bà Ngọc bối rối, bà phải ngập ngừng một chút rồi mới đáp. Hai đứa cũng như nhau, mà không biết phải chọn đứa nào. Hôm Tết má cúng giấy Phật bà rồi má xin keo, má lấy 2 đồng bạc cắt má để trên bàn thờ. Ban đầu má giấy, nếu cuộc làm xuôi giữa má và vợ chồng anh Hai Thái mà tốt, thì cho 2 đồng sắp hết hoặc ngửa hết. Còn như không tốt, thì cho 2 đồng bông chẹo, 1 đồng sắp, 1 đồng ngửa. Má giấy rồi má dằn, thì 2 đồng sắp hết, vậy là tốt. Má giấy nữa, như phải cưới con Đào thì cho sắp, còn phải cưới con Lý thì cho ngửa. Má dặn 1 đồng mà thôi, bây giờ cũng cho sắp. Tại vậy nên má phải chọn con Đào. Má đã tính kết cuộc hôn nhân cho tròn ơn nghĩa, mà trời Phật lại khiến như vậy, thì con phải chịu. Con hỏi cho biết vậy thôi, chớ cuộc trăm năm của con má định, lẽ nào con dám cãi. Vậy thì sáng mai, má nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái. Con cưới chị Đào rồi, còn chị Lý biết chừng nào chị mới có chồng đặng má cho chị cái nhà đó. Chừng nào con Lý có chồng rồi sẽ hay. Chà chà, nếu anh Hai Thái gả Lý cho người xa lạ, họ chen vô ở một dãy với hai nhà này, không đồng tâm trí với nhau, sợ ít vui. Con muốn xúi anh Hoài cưới chị Lý, đặng vợ chồng ảnh ở một bên mình. Má nghĩ coi, được hay không má? Được lắm chứ. Hoài là anh em thân thiết với con từ hồi nhỏ đến giờ, lại quen với Đào và Lý nhiều nữa. Nếu Hoài chịu cưới Lý rồi ở chung một dãy với mình, chắc vui lắm. Anh Hoài 1 tuổi với chị Lý, để con làm mai cho Hoài cưới Lý, đặng ở gần nhau chơi. Thế là nguyện vọng của bà Ngọc sắp được thỏa mãn hoàn toàn. Cưới Đào cho Khánh đặng đáp nghĩa với vợ chồng ông Thái, nuôi dạy Lý hẳn hòi, rồi cho bà nhìn con nữa. Gả Lý cho người tử tế thân thiết, rồi con trai con gái đều được sum hiệp với bà, mà chúng nó không hay biết tội lỗi của bà ngày xưa, nên bà khỏi bị con phiền trách hoặc thất kính. Bà vui mừng hết sức. Ăn lót lòng, bà Ngọc dặn con có rảnh đi xuống hãng kiếm mua một chiếc xe hơi mới để riêng cho con đi làm việc, chớ xe cũ bà thường dùng đi lên sở nên không rảnh cho con đi. Bà qua nhà bà Hòa thì xe của ông Thái mới đưa Đào và Tòng đi học chưa về. Bà mới thuật lại cho bà Hòa nghe hồi hôm bà có bàn tính việc nhà với Khánh. Khánh rất vui lòng mà chịu cưới Đào, lại hứa là mai hoài xin cưới Lý, đặng ở chung với nhau một dãy cho vui. Hai bà vui mừng lên xe, chở hai bà lên Bình Phước mà bàn hai cuộc hôn nhân đó với ông Thái. Ông Thái thấy hai bà lên tới thì ông nói ông biết xe của bà Ngọc phải để cho Khánh đi. Vậy từ rày, ông trả chiếc xe của ông lại cho ngoài nhà ông, đặng hai bà đi và đưa rước sắp nhỏ đi học. Nhưng lúc này ông phải ở trên sở tối ngày. Vậy sớm mời, phải cho xe vô đưa ông đi, rồi xe trở về ngoài Sài Gòn. Đến chiều, lối 5 giờ, sẽ lên rước ông vậy thôi. Bữa nào hai xe mắc hết, không đưa rước sắp nhỏ được, thì biểu nó kêu xích lô mà đi, hoặc đi xe máy cũng được. Hai bà nói chuyện hôn nhân thì ông nói nếu sắp nhỏ xuôi thuận hết thì càng tốt, vì hai nhà thêm thân thiết với nhau hơn. Nhưng ông khuyên bà vợ phải hỏi ý của Đào, như Đào chịu thì sẽ tính lễ cưới. Còn việc của Lý thì nếu ưng hoài mà bà Ngọc cũng đành bụng thì ông không ngăn trở, nhưng chẳng nên nói cho Lý biết trước, phải đợi chừng nào hoài cậy mai mối nói chính thức rồi hai bà sẽ tính với con. Bà Ngọc thuật rõ tâm sự của ông bà cho Thái nghe. Mẹ con bà tính cưới Đào là cố ý muốn cho tròn ơn tròn nghĩa. Con gả Lý cho hoài rồi cho ở cái nhà bà mua đó, ấy là cố ý muốn mẹ con gần nhau, bà khỏi phải nhìn nhau làm cho sanh việc không hay. Bà nói tới 11 giờ mới lên xe mà về với bà Hòa, hứa chiều sẽ cho xe trở lên rước ông Thái. Xe về ghé nhà bà Hòa thì hai bà gặp Khánh đương ngồi uống la bia mà nói chuyện với Đào và Lý. Khánh nói với bà Ngọc: mấy năm nay con chạy xe Jeep giỏi, con có giấy thi của nhà binh cấp cho con đàng hoàng, con lái xe mà đi được, khỏi mướn chauffeur. Bà Ngọc cười, bà biểu con thôi về ăn cơm. Bà hỏi Đào với Lý người nào chịu qua ăn cơm với bà, hai cô xin ở bên này ăn cơm với mẹ, để Khánh ăn với bà. Về tới sân, Khánh nói với mẹ rằng cậu đi làm công việc rồi sớm. Cậu trở về hỏi Lý coi Đào học trường thuốc ở đường nào, đặng cậu đi rước về nói chuyện. Té ra bữa nay Đào học tới 9 giờ rưỡi đã về rồi. Luôn dịp cậu ở đó nói chuyện mẹ con bằng tính hồi hôm đó cho Đào nghe, và cậu hỏi Đào bằng lòng kết tóc trăm năm với cậu hay không. Đào thành thiệt nói rằng về phần Đào thì không thấy có điều chi trở ngại, nhưng việc trăm năm phải do cha mẹ, chớ con không phép tự chuyên. Thế thì Đào đã chịu rồi. Vô tới nhà Khánh lại nói hồi nãy cậu có dò thử ý Lý, coi Lý có chỗ gì chê hoài hay không. Lý cũng nói như Đào, việc trăm năm tùy ý cha mẹ định, Lý không thấy có gì chê hoài được. Bà Ngọc cười mà nói, vậy thì việc mình tính đều xuôi thuận hết. Má với chị Hai Hòa lên Bình Phước đã hỏi ý anh Hai Thái rồi, ảnh bằng lòng gả Đào cho con. Còn con Lý nếu hoài xin cưới mà nó cũng ưng thì ảnh không cản trở, đặng hai anh em cưới hai chị em cho vui. Hoài đành bụng lắm, nhưng Hoài muốn hỏi ý của Lý trước, như Lý chịu thì Hoài sẽ thưa cho cha mẹ hay, rồi mới cậy mai nói. Hoài cậy Khánh mời giùm Đào với Lý tối thứ bảy đi ăn cơm với hai anh em, đặng Hoài dò ý Lý. Khánh về thưa cho mẹ hay rồi qua xin bà Hòa cho phép cậu thay mặt Hoài mà mời Đào với Lý đi ăn cơm. Biết Hoài là trai đứng đắn, lại thêm có Khánh đi theo, bà Hòa không lo ngại chi hết, nên bà cho Đào với Lý đi. Tối thứ bảy, Khánh lái chiếc xe mới rước Đào với Lý đi vô chợ lớn. Hoài đi xe riêng vô trước, chực rước ba bạn lên cao lầu, vô phòng riêng ngồi uống đồ khai vị. Hoài mới nói, chúng ta là bốn bạn thân yêu nhau, hồi còn ôm sách đi học. Tôi với Khánh vì phận sự nam nhi nên phải ly tán trót 4 năm. Ngày nay được tái hiệp cùng nhau, thiệt tôi vui mừng quá. Mà càng mừng nhiều hơn nữa là được hay bạn sắp cưới chị Đào. Vì vậy nên tôi mời ăn với tôi bữa cơm này, đặng tôi tỏ lòng mừng của tôi và xin phép cầu chúc trước cho chị Đào với bạn Khánh sanh con nhiều, đặng mấy bác hai bên vui lòng tọa chí. Tôi biết chắc hai bạn sẽ hòa thuận trăm năm, sẽ hưởng hạnh phúc tràn trề nên tôi không cần chút về việc đó, chứ không phải tôi quên hay là muốn làm khác thế tình thiên hạ. Còn tôi xin tỏ thiệt với ba anh chị, tôi về trển hôm nay, cha mẹ tôi có nhắc việc cưới vợ. Tôi đương tư lự, không biết vợ ở đâu mà cưới. Bạn Khánh báo tin cho tôi hay bạn sắp cưới vợ, bạn làm cho tôi nôn. Bạn nói bạn cưới chị Đào thì tôi cưới chị Lý, đặng bốn bạn cũ chung làm một khối. Tôi nghe lời bạn khuyên, tôi mừng lắm. Ngặt tôi học nghề lái máy bay, tôi sợ chị Lý cũng như mấy cô gái giàu sang khác, chị chê tôi, chị không ưng. Nhân dịp gặp nhau đây, tôi xin phép hỏi ngay chị Lý, vậy chớ, chị có chê tôi như một vài bạn gái của chị đó hay không? Chị cứ thành thật nói cho tôi biết. Cô Lý ngó hoài, mặt cười và hỏi, tại sao mà chê? Tôi nghe nói nghề hoa tiêu, ngành hàng không là nghề khó tập luyện hơn hết. Đi học bao nhiêu, phải rơi rớt dọc đường hơn phân nửa, còn thành công hơn phân nửa, đó là may. Anh đã làm phi công thì vinh diệu lắm, ai dám chê. Số là vậy, tôi về hôm nay, tôi nghe có một vài cô gái Việt Nam giàu sang chê phi công chúng tôi là chauffeur máy bay, không tài năng danh giá gì, anh em chúng tôi chắc phải cưới vợ gái ngoại quốc, hết trong mong cưới vợ Việt Nam được. Ai mà nói kỳ cục như vậy? Tôi không có nghe. Ví dầu có người chê như vậy, ấy là người chỉ biết bạc tiền không kể làm chi gì hết. Ấy là thứ chim sè sẻ tối ngày sẩn bẩn, theo mấy hàng rào, kiếm coi có ai phơi lúa thì đáp xuống mà mổ. Thứ chim đó có biết những con hạc, những chim nhạn, những đại bàng làm gì ở trên mây xanh đâu. Dầu có người chê phi công, đó là người thiếu giáo dục, bình xanh, mong lựa chốn êm ấm để núp giông gió mà kiếm ăn. Không hiểu chi anh hùng nghĩa sĩ, không kể đến tổ quốc đồng bào chi hết. Người có học thức, có tâm trí, ai cũng kính trọng phi công, chứ ai mà dám khinh rẻ. Té ra, chị không chê tôi sao chị Lý? Tôi mừng lắm. Tôi sẽ bước tới liền. Cô Lý với cô Đào ngó nhau mà cười. Hoài dây qua nói với Khánh. Bạn về thưa với bà bác hay trước, mai mốt má tôi vô sẽ cậy bà bác làm mai, nói giùm cho tôi cưới chị Lý. Nhưng nói rồi để đó, chờ tôi kiếm mướn được nhà rồi tôi sẽ cưới, chớ tiệm chật hẹp quá có vợ ở không tiện. Bạn khỏi lo nhà cửa. Má tôi có mua cái biệt thự khích bên nhà tôi. Má tôi tính hễ chị Đào hay chị Lý có chồng thì má tôi cho cái nhà đó mà ở. Tôi cưới chị Đào, chị ở bên nhà tôi. Nếu bạn cưới chị Lý thì vợ chồng bạn cứ tự nhiên ở cái nhà đó. Ồ, được vậy thì tôi càng có phước hơn nữa. Ba nhà nhập làm một khối, tam gia hiệp nhất, vui biết chừng nào. Ngoài hớn hở kêu Phổ Kỳ biểu bưng đồ ăn cho mau, rồi bốn người ăn uống tâm đầu ý hiệp, nói chuyện vui cười, tuy đã thỏa thuận kết duyên, song hai cậu vẫn gọi hai cô là chị Đào, chị Lý. Trong một tháng thì Khánh đã cưới Đào, vợ chồng ở cái nhà lầu chính giữa với bà Ngọc. Rồi hai tuần sau nữa thì Hoài cưới Lý, vợ chồng ở với nhau trong cái biệt thự một bên. Một buổi Khánh đi làm, Đào đi học. Bà Ngọc nằm một mình trên bộ dáng trong phòng khách đàn bà. Bà đương vui sướng về sự hai đứa con của bà đều được thành danh, lại được gom về một cửa với bà. Thình lình, anh Bồi bước vô thưa cho bà hay có một cô trọng tuổi, xưng tên cô Kim, xin phép vào thăm bà. Bà Ngọc không biết cô Kim nào ở đâu. Bà lồm cồm ngồi dậy rồi bảo anh Bồi mời khách vô. Khách vừa bước vô thì bà nhìn biết ấy là cô Kim, em gái của Trần Trung Chánh, tình nhân gây hại cho bà hồi còn nhỏ. Nhưng bà giả như không quen biết. Bà mời ngồi rồi hỏi, xin lỗi cô, vậy chứ cô là ai? Cô đến thăm tôi có việc chi? Cô Kim cười đáp, chị quên tôi hay sao? Tôi là Kim, em của anh Chánh hồi trước đó. Anh tôi qua Pháp mà học thi lấy bằng bác sĩ rồi ở luôn bên đó mà tu nghiệp. Hôm nay nghe nước nhà đã được độc lập rồi, anh muốn trở về xứ sở đặng mở phòng coi mạch. Anh viết thơ biểu tôi kiếm chị coi bây giờ chị có chồng con hay không, và chừng ảnh về chị có vui lòng gặp ảnh hay không. Bà Ngọc lơ lửng nói, anh Chánh nào? Tôi không nhớ. Cô Kim nói, có lẽ nào chị quên. Bà Ngọc nghiêm nghị nói, khoảng đời của tôi hồi nhỏ là đời tội lỗi. Trót 20 mấy năm, tôi lo tu niệm mà chuộc hết tội lỗi. Tôi trả dứt nợ, tôi chôn mất khoảng đời đau khổ đó được rồi. Mấy năm nay tôi sống với khoảng đời mới, tôi không nhớ việc cũ chút nào hết. Giữa trời thanh bạch, tôi không muốn cô bươi đóng tro tàn, cho nó bay bụi, làm dơ giấy, chớ không có ích gì. Cô Kim muốn nói nữa, mà bà Ngọc lại bước xuống đất, dường như muốn từ khách đặng đi vô trong, rồi kế bà Hòa qua chơi. Chủ nhà niềm nở nói chuyện, không ngó ngàng đến cô Kim nữa. Cô Kim phải cáo từ mà về. Bà Hòa hỏi cô Kim đó là ai. Bà Ngọc mới thuật câu chuyện nói hồi nãy đó lại cho bà Hòa nghe. Bà Hòa hỏi tình cũ nghĩa xưa, sao không chịu cho ông Chánh gặp, đặng chỉ đứa con của ổng cho ổng biết. Bà Ngọc nói, thôi thôi, chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại. Diễn tuồng bi kịch, tôi thủ vai Đào lâu quá, phải để cho tôi đổi vai Nico, đặng tôi nghĩ cho khỏe chứ. Còn người gặp khó khăn không bền chí, chờ yên ổn lại lân la, tình nghĩa gì mà cho biết con, cho gặp mặt. Có buồn rồi mới có được vui, có cực rồi mới biết sướng. Bà Ngọc trải qua những nỗi buồn rầu cực khổ. Từ đây, bà mới vui sướng mà sống với cảnh đời thân ái, giữa con trai, con gái, với dâu rể hòa thuận một nhà. Có một điều làm cho người không hiểu tâm sự của con rể bà, họ có hơi thắc mắc, là Khánh kêu vợ là chị Đào, mà Hoài cũng kêu vợ là chị Lý. Ai muốn hiểu sao tự ý, bà Ngọc cứ vui cười tối ngày. Còn bà Hoa có hai đứa con gái mà chúng nó theo người khác hết, nhưng bà không buồn, là vì bà biết ngó xa, bà thấy trong ít năm nữa bà sẽ có dâu, nó thế cho con gái. Phú Nhuận, 25 tháng 8, 57. Chung